Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 93 với đề tài Chúa vào thành Jerusalem phần 3. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 1 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 1 đến câu 10, chúng tôi xin đọc sau đây. Khi tới gần thành Jerusalem, bên làng Bê-pha-rê và làng Bê-tha-ni ngang núi Ô-li-ve, Đức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi và phán rằng: "Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc chưa có ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: vì sao làm điều đó? Hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó. Tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây." Hai môn đồ đi thì thấy lừa con đang buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: "Các ngươi mở lừa con đó làm chi?" Hai người trả lời theo Đức Chúa Giê-xu đã dặn, thì họ để cho đi. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-xu, lấy áo mình trải trên nó, rồi Ngài cởi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: "Hosanna! Đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến! Phước cho nước đến là nước vua David, tổ phụ chúng ta! Hosanna ở trên nơi rất cao!" Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đoàn dân làm gì khi Chúa Giê-xu tiến vào thành Jerusalem? Câu hỏi thứ hai: vì sao dân chúng tung hô Chúa như cách chúng ta thấy trong câu 10? Câu hỏi thứ ba: tại sao Luca nói đá sẽ kêu lên nếu mọi người nín lặng? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đoàn dân làm gì khi Chúa Giê-xu tiến vào thành Jerusalem? Hai môn đồ vâng lời Chúa ra đi và họ đã làm chính xác những gì Chúa Giê-xu phán dặn mà không một lời thắc mắc hay nghi ngờ. Họ hoàn toàn tin cậy nơi sự hướng dẫn của Chúa. Họ đã dắt con lừa con về cho Ngài. Chẳng những thế thôi, họ còn trải áo ngoài của họ trên lưng lừa làm yên cho Ngài cởi. Chúa Giê-xu cởi lên lưng con lừa rồi khởi sự đi vào thành. Có một điều đáng ngạc nhiên, đó là con lừa con mà Chúa Giê-xu đang cởi chưa hề được dạy dỗ hay thuần hóa. Thế mà nó tỏ ra ngoan ngoãn, vâng theo lệnh của Chúa, là đấng có quyền quản trị trên cả tạo vật này, theo Thi Thiên 8 từ câu 6 đến câu 8. Ngày hôm đó, Chúa Giê-xu đang làm ứng nghiệm lời tiên tri được chép trong sách Sa-cha-ri chương 9 câu 9. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Câu 8 ghi rằng: nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Cụm từ nhiều người ông Mác muốn nói đến ở đây là một đoàn dân rất đông đang vây quanh Chúa. Họ đổ xô trải áo mình ra và chặt những nhánh cây đặt trên đường Ngài đi để bày tỏ lòng tôn kính Ngài như nghênh đón một vị vua. Theo Các Vua thứ nhì, chương 9, câu 13. Họ vừa đi vừa reo hò ngợi khen Chúa. Họ lớn tiếng hát đối đáp với nhau: Hosanna! Đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến là nước vua David, tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên nơi rất cao. Từ ngữ Hosanna có nghĩa là xin hãy cứu bây giờ. Đây là tiếng kêu dành cho đấng Mêsa đến giải phóng dân Ngài, có lẽ phát xuất từ Thi Thiên 118, câu 25 và câu 26 mà dân chúng thường hát vào dịp lễ vừa qua. Người ta cũng thường hát những câu này để chúc phước những người lên thành Jerusalem dự lễ. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va, chúng tôi đã chúc tụng người. Câu hỏi thứ hai, vì sao dân chúng tung hô Chúa như cách chúng ta thấy trong câu 10? Trong suy nghĩ và lòng khao khát của đoàn dân, Chúa Giê-xu đúng là đấng Mê-si-a, con của vua David mà họ hằng mong đợi. Họ nghĩ rằng Ngài chính là người đã đến để giải cứu họ ra khỏi xiềng xích của đế quốc La Mã và của dân ngoại bang đang thống trị họ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu muốn đánh tan sự hiểu lầm của họ về chính mình Ngài. Hãy nhìn xem, Ngài đang ngồi trên những chiếc áo choàng cũ chứ không phải trên yên ngựa. Ngài đang cưỡi một con lừa con hiền lành chứ không phải là một con chiến mã hung hãn. Ngài đang bị vây quanh bởi một đám người hỗn tạp, cùng khốn, chứ không phải là những chiến binh mạnh sức. Ngài muốn tuyên bố với họ rằng, Ngài không phải là vị vua của chiến trận, mà là vị vua của hòa bình. Ngài đến để đem lại sự hòa bình, hới thạnh cho con người. Ngài không đến để lật đổ vua Herod hay đánh đuổi người La Mã, nhưng đến để làm vua trong lòng con người. Ngài là vua của người Do Thái trên phương diện tâm linh. Dầu không phải tất cả mọi người đều nhận định đúng về Chúa, nhưng Ngài cũng vẫn sẵn sàng tiếp nhận sự tung hô, tán tụng của họ một cách vui vẻ. Đoàn dân bắt đầu tập trung từ lúc sáng sớm, họ phấn khích tìm kiếm Ngài là đấng đã khiến Lazarus sống lại từ kẻ chết. Họ hăm hở đi theo Ngài, làm thành một đám rước đông đảo chưa từng thấy. Chúng ta hãy nhìn vào đám đông người này để tìm xem những ai có mặt ở đó khi dân chúng vẫy những nhánh cây chà là trước mặt Chúa và trải áo lót đường cho Ngài cưỡi lừa đi qua. Chắc chắn có nhiều gương mặt quen thuộc trong rừng người này. Ngoài các môn đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể thấy Ba-ti-mê có mặt ở đó, Sa-chê có ở đó, La-sa-rơ cũng có mặt tại đó cùng với Ma-ri và Ma-thê chị em người, và còn nhiều người khác nữa. Phúc âm Luca chương 19, câu 37 chép rằng, lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng, đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Trước giả phúc âm Giăng nói cho chúng ta biết rằng, có rất nhiều người theo Ngài, đến nỗi những người Pha-ri-si nói với nhau rằng, kìa, cả thiên hạ đều chạy theo người. Theo phúc âm Giăng chương 12, câu 27. Và bây giờ, Chúa Giê-xu đang tiến vào thành Jerusalem giữa rừng người với tiếng la to. Hosanna! Đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến. Bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Theo phúc âm Luca chương 19, câu 38, khiến cả thành xôn xao. 33 năm trước, khi Đức Chúa Giê-xu đã sinh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng, vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối, xôn xao. Bây giờ, khi Chúa Giê-xu tiến vào thành Jerusalem với tiếng kêu Hosanna vang lừng của đoàn dân đông, cũng khiến cả thành Jerusalem đều xôn xao, bối rối, nói rằng, người này là ai? Chúng trả lời rằng, ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth, xứ Galilee. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 21, câu 10. Có một câu hỏi tại đây, tại sao bình an ở trên trời thay vì bình an dưới đất? Có thể đây là một lời tiên tri về Chúa Giêsu. Ngài là đấng mà thiên sứ loan tin trong đêm ngày Giáng sinh. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: "Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người." Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 13 và câu 14. Và giờ đây, đấng đem sự bình an dưới đất ân trạch cho loài người sắp bị khước từ và sắp bị bắt và giết đi. Nhưng bây giờ sẽ có sự bình an ở trên trời. Qua sự chết của Chúa Giêsu sẽ có sự bình an thuận hòa giữa trời và người. Khi có người từ chối Chúa của hòa bình, Chúa của bình an, thì có người luôn có sự bất an, luôn có sự xôn xao bối rối. Cũng giống như vua Herod bối rối và thành Jerusalem bối rối xôn xao, là con dân Chúa, chúng ta có sự bình an của Ngài. Hãy nghe Chúa Giêsu phán: "Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27. Câu hỏi thứ 3: Tại sao Luca nói đá sẽ kêu lên nếu mọi người nín lặng? Phúc Âm Luca chương 19 câu 39 chép: "Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên." Tại sao đá sẽ kêu lên nếu mọi người nín lặng? Tại đây, Chúa Giêsu quở trách người Pha-ri-si mắc phải một tội rất lớn là tội cứng lòng. Đến nỗi tấm lòng của họ lạnh lùng còn cứng hơn cả những hòn đá vô tri vô giác vì thiếu sự đáp ứng. Ngài muốn chúng ta có tấm lòng bằng thịt, một tấm lòng mềm mại, luôn nhạy bén trước lời của Ngài. Chỉ có những tấm lòng như vậy mới có thể nhạy bén trước sự hiện diện của Ngài, để rồi chỉ có thể tuôn đổ xứng đáng cho Ngài những lời chúc tụng không thôi. Nếu dân chúng nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Có nghĩa là nếu họ từ chối cơ hội ca ngợi Chúa, phục vụ Chúa, Ngài sẽ trao cơ hội cho người khác có thể thấp hơn, bé hơn, tầm thường hơn họ để ca ngợi, phục vụ Ngài. Chúa yêu, Chúa thương, Chúa đem cơ hội đến cho chúng ta là loài người mà Ngài yêu quý nhất. Nếu chúng ta không thực hiện, Chúa sẽ chuyển cơ hội cho kẻ khác. Thánh Kinh chép rằng, người đi trước, kẻ theo sau đều la lên rằng: "Hosanna! Đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến! Phước cho nước đến là nước vua David, tổ phụ chúng ta! Hosanna ở trên nơi rất cao!" Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 1 đến câu 10 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 94 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mau dân cho Chúa bao điều tốt nhất, nào chỉ do nhân ái Chúa đưa. Cam tâm xa chúng thiên đàng trôi xa, cứu anh Ngài bỏ thân vàng. Ngài chẳng thơ than vui chịu nhục hình, để chuộc anh thoát ly tội tình. Vậy hãy vì lẽ tin lành.